Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Năm ngày 14 tháng 11 năm 2013 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược một số tin đáng chú ý.
38 người chết trong các vụ đánh bom nhắm vào người Shia ở Iraq. Thủ lãnh Hezbollah tuyên bố chiến binh Hezbollah sẽ tiếp tục chiến đấu ở Syria. Trung Quốc tăng viện trợ bão lụt cho Philippines.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc quân đội Hoa Kỳ tăng cường những hoạt động cứu trợ nạn nhân bão lụt ở Philippines.
Our priority for supplying aid is potable water, food, shelter, hygiene products.
Và trong phần tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về sự lan tràn của các phần mềm máy tính độc hại ở Việt Nam. Xin mời quý thính giả chờ nghe. Thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Thưa quý vị, gần một tuần sau khi bão Haiyan tàn phá miền trung Philippines, đường xá bị hư hại đang gây trở ngại cho những nỗ lực nhằm đưa hàng cứu trợ đến cho hàng trăm ngàn người đang cần gấp các nhu yếu phẩm. Mời quý thính giả nghe Hà Vũ trình bày thêm chi tiết.
Sau khi đi thăm thành phố Tacloban, một trong những nơi bị bão Haiyan tàn phá nặng nề nhất, bà Valerie Amos, người đứng đầu cơ quan cứu trợ của Liên Hợp Quốc nói không đủ phẩm vật căn bản cho những người đang cần đến. Bà Amos cho rằng cơ quan Liên Hợp Quốc cố gắng làm là đẩy mạnh việc này để có thể đưa các phẩm vật cứu trợ đến Philippines. Bà đã thấy tất cả những cảnh tượng này, bà đã nghe những lời than phiền của mọi người và bà hoàn toàn đồng ý với họ. Bà nói không thể để cho những người đang tuyệt vọng tại đây không có gì để ăn và họ muốn có nước uống. Đây hoàn toàn là những nhu cầu căn bản. Với con số tử vong ngày càng lên cao, Tổng thống Benigno Aquino đang đối mặt với áp lực đòi chính phủ nhanh chóng tăng cường việc phân phối lương thực, nước uống và thuốc men. Đài Loan đang tìm kiếm bác sĩ và tiếp liệu y tế để đưa đến Philippines. Ông Lưu Khải Quần, một viên chức của đoàn y tế hòa bình Lỗ Trúc, nói:
Lần này chúng tôi có khả năng chăm sóc cho khoảng 8.000 đến 10.000 người, và chúng tôi muốn ở lại làm việc khoảng một tuần lễ. Nhưng nếu cần, chúng tôi cần có thêm thì giờ để chăm sóc các bệnh nhân, thì có thể chúng tôi sẽ thay phiên nhau và tuyển mộ một toán thứ hai đến đây.
Cứu trợ của quân đội Mỹ tiếp tục được đưa đến Philippines. Hoa Kỳ cũng giúp di tản dân chúng ra khỏi những khu vực bị tàn phá nặng nề.
Trong khi đó, Trung Quốc gia tăng ngân khoản cứu trợ cho Philippines vài ngày sau khi đề nghị tặng một khoản cứu trợ nhỏ hơn nhiều so với các cường quốc thế giới khác. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Tần Cương, hôm nay nói rằng Bắc Kinh sẽ gửi thêm 1,6 triệu đô la tiền viện trợ cho Philippines. Ông Tần Cương nói, nhiều ngày về trước, Trung Quốc đã quyết định gửi đi 10 triệu nhân dân tệ, tương đương với 1,64 triệu đô la tiền viện trợ nhân đạo, kể cả lều bạt và mùng mền cho nhân dân Philippines trong các vùng thiên tai. Trước đây trong tuần, chính quyền Bắc Kinh cùng với Hội Chữ Thập Đỏ Trung Quốc cam kết 200.000 đô la tiền viện trợ cho Philippines, nước đang chật vật phấn đấu sau một trận thiên tai được đánh giá là một trong những vụ tệ hại nhất tại nước này tính từ nhiều thập niên qua. Con số ấy thấp hơn đáng kể số tiền viện trợ do các quốc gia khác cung cấp cho Philippines. Chẳng hạn, Nhật Bản đề nghị 10 triệu đô la tiền viện trợ. Australia hiến tặng 9,6 triệu đô la. Hoa Kỳ viện trợ 20 triệu đô la, trong khi quân đội Mỹ đang tiếp tay dẫn đầu một nỗ lực cứu hộ quy mô lớn. Trước đây trong tuần, Bộ Ngoại giao Trung Quốc từ chối không cho biết liệu kế hoạch cứu trợ của Trung Quốc có bị tác động bởi cuộc tranh chấp lãnh thổ ngày càng trở nên xấu đi với Philippines hay không. Philippines tố cáo Trung Quốc đã sử dụng sức mạnh quân sự ngày càng tăng của mình để bảo vệ yêu sách chủ quyền đối với các vùng biển giàu tài nguyên tại Biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Năm ngoái, các tàu của Trung Quốc và Philippines đã đối đầu nhau trong nhiều tuần lễ tại bãi cạn Scarborough.
Thưa quý vị, trong khi đó, quân đội Mỹ đang tiến hành một công tác quy mô lớn và kéo dài ở Philippines, là nơi bị siêu bão Haiyan tàn phá. Theo tường thuật của thông tin viên Luis Ramirez của đài VOA tại Ngũ Giác Đài, thì hàng không mẫu hạm USS George Washington đã tới Philippines và 2 chiếc tàu đổ bộ sẽ tới nơi trong vòng 2 ngày nữa để chung sức cứu giúp các nạn nhân bão lụt. Mời quý thính giả nghe Tấn Trường trình bày thêm chi tiết.
Tình hình ở miền Trung Philippines thê thảm hơn mọi người vẫn tưởng và quân đội Mỹ đang gia tăng các nỗ lực để đưa phẩm vật cứu trợ tới tay các nạn nhân của bão Haiyan. Vài trăm binh sĩ thủy quân lục chiến đã có mặt ở tuyến đầu và nhiều binh sĩ khác trên đường tới khu vực lâm nạn. Ngũ giác đài đã huy động các nguồn lực trong khu vực và đang ra sức để đưa các nguồn lực này tới nơi càng sớm càng tốt. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ, ông George Little, cho biết như sau.
Our priority for supplying aid is potable water, food, shelter, hygiene products, and medical supplies.
Ưu tiên của chúng tôi cho việc cung ứng hàng cứu trợ là nước uống, lương thực, lều bạc, vật dụng vệ sinh và tiếp liệu y tế.
Việc đưa hàng cứu trợ tới tay các nạn nhân là một cơn ác mộng về hậu cần vì rất nhiều đường xá bị hư hại. Các giới chức cho biết cần phải thực hiện một chiến dịch không vận quy mô lớn, và đó chính là điều đang được xúc tiến. Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel đã ra lệnh cho hàng không mẫu hạm George Washington tới khu vực lâm nạn. Tàu sân bay này có 11 chiếc trực thăng và các cơ sở y tế và có thể sản xuất 1,5 triệu lít nước uống mỗi ngày. 2 chiếc tàu đổ bộ của Hải quân Mỹ USS Germantown và USS Ashland cũng đang trên đường tới Philippines. 2 chiến hạm này có thể đưa hàng tấn tiếp liệu, nhân viên và trang thiết bị tới những bãi biển ở những nơi hẻo lánh. Theo dữ liệu, 2 chiếc tàu đổ bộ đặt căn cứ Okinawa này sẽ tới duyên hải Philippines trong vài ngày nữa. Các giới chức ngũ giác đài cho biết trong những ngày sắp tới sẽ có thêm 1,000 quân nhân Mỹ tới nơi để tham gia công tác cứu trợ.
Thưa quý thính giả, trong khi đó một bản phúc trình mới của Liên Hiệp Quốc cho biết năm 2013 có thể là một trong 10 năm nóng nhất kể từ khi bắt đầu ghi vào sử sách từ năm 1850. Thông tin viên VOA Lisa Schlan tường trình cho VOA về buổi công bố bản phúc trình tại Geneva. Xin mời quý vị nghe Hà Vũ trình bày chi tiết.
Bản phúc trình này được công bố trùng hợp với Hội nghị Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu tại Warsawa, Ba Lan. Các nhà khoa học của Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO đã nói thẳng là họ hy vọng bản phúc trình sẽ gây ảnh hưởng tới các chính phủ tham dự hội nghị để tiến hành những biện pháp mạnh tay nhằm ngăn chặn tình trạng biến đổi khí hậu. Bản phúc trình của WMO cho thấy một bức tranh về nhiệt độ, từng nước và khu vực. Phúc trình mô tả chi tiết về lượng nước mưa, các vụ lụt lội, hạn hán, bão nhiệt đới, băng phủ và mực nước biển. Tổng thư ký WMO, ông Michael Jarrod nói các dữ liệu cho thấy một xu hướng tăng nhiệt rõ ràng.
Thập niên này, thập niên vừa qua là thập niên nóng nhất được ghi nhận và điều chúng ta gọi là những năm lạnh nhất bây giờ. Thực ra còn nóng hơn so với bất kỳ năm nóng nào trước năm 1998.
Ông Jarrod nêu ra những khối lượng, mức độ tập trung của khí carbon dioxide và các loại khí nhà kính khác trong khí quyển đã đạt những mức cao mới trong năm 2012. Ông nói các khối lượng này dự kiến sẽ đạt tới mức cao chưa từng thấy một lần nữa trong năm nay, và điều này có nghĩa là thế giới sẽ tiếp tục nóng hơn. Bản phúc trình nói nhiệt độ bề mặt chỉ là một phần trong câu chuyện về biến đổi khí hậu. Phúc trình nói cái được gọi là chu kỳ nước của các vụ hạn hán, lụt lội và lượng nước mưa nguy hiểm cũng có tác động mạnh đến hiện tượng này. Người đứng đầu WMO ông Jarrod nói mực nước biển cao hơn trong 20 năm vừa qua đang làm cho dân cư vùng duyên hải dễ bị tác động hơn bởi những vụ cường triều do bão như Philippines đã trải qua trong cơn bão Haiyan.
Near Philippines, the sea level rise over the last 20 years.
Ở gần Philippines, mực nước biển dâng cao trong 20 năm qua có lẽ ở tầm 3 hay 4 lần lớn hơn so với trước đây trên toàn cầu. Yếu tố làm cho mực nước biển dâng cao phần lớn là sự biến đổi của khí hậu, là chuyện đã xảy ra. Vì thế, nói cách khác, chính bão tố là một vấn đề khó khăn, nhưng chắc chắn là bởi vì mực nước biển dâng cao hơn mà thiệt hại nhiều hơn so với 100 năm trước trong các điều kiện gió tương tự.
Trong 9 tháng đầu năm 2013, bản phúc trình nhận thấy phần lớn các khu vực nằm trên đất liền của thế giới có nhiệt độ cao hơn trung bình. Nổi bật là ở Australia, nước đã hứng chịu một đợt nóng rất cao. Bắc Mỹ, Đông Bắc Nam Mỹ, Bắc Phi và phần lớn khu vực Âu Á cũng ghi nhận các nhiệt độ cao. Bản phúc trình nói lượng nước mưa vượt kỷ lục đã xảy ra ở nhiều nơi thuộc Bắc Mỹ, trong khi các nước phía Nam châu Phi như Angola và Namibia thì lại chịu những cơn hạn hán tệ hại nhất từ 30 năm qua. Nhưng bà Phúc Trình nói lượng mưa trên trung bình đổ xuống phần lớn Trung và Tây Bộ vùng Sahel. Bà Phúc Trình của WMO nêu ra rằng lớp băng ở biển Bắc Cực đã phục hồi đôi chút sau vụ tan chảy chưa từng thấy vào năm 2012, nhưng vẫn còn nằm ở một trong các mức thấp nhất trong lịch sử.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày một số tin liên quan tới Việt Nam.
Người Việt ở Philippines cầu nguyện cho đồng hương chịu siêu bão. Cộng đồng người Việt Nam không bị ảnh hưởng nặng nề vì cơn bão Haiyan ở Philippines cho biết họ cảm thấy may mắn hơn nhiều so với nhiều đồng hương là nạn nhân của trận siêu bão. Báo chí trong nước trích lời Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết hơn 1.000 người Việt Nam hiện sống rải rác khắp Philippines, trong đó có hàng chục người tại thành phố Tacloban, thủ phủ của tỉnh Leyte, nơi bị siêu bão tàn phá. Tin mới nhất cho biết có khoảng 11 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi cơn bão Haiyan và con số người hiện được xác định đã thiệt mạng là hơn 2.300 người. Bà Lê Thị Tuyết Dung, một người Việt sinh sống ở thủ đô Manila của Philippines, cho biết hiện vẫn rất khó để có thể liên lạc với những người Việt bị kẹt tại vùng tâm bão.
Rất là buồn và cũng rất là buồn muốn được chia sẻ với những người gặp hoạn nạn như vậy. Cảm thấy là mình rất là may mắn bởi vì mình ở đây mình được an toàn hơn những người khác. Ở phía mà gặp lũ lụt thì là mình không có liên lạc được với họ. Tại vì ở đó thì tất cả những cái đường dây, điện thoại cũng như là mọi cái phương tiện thì đều bị cách ly. Nên mình chỉ biết cầu nguyện cho họ thôi.
Bà Dung cho biết trước khi cơn bão xảy ra, chính quyền địa phương đã báo động cho mọi người chuẩn bị sơ tán. Nhưng cường độ bão quá mạnh nên ngay cả người Philippines đã di rời đến những nơi an toàn. Nhưng những chỗ đó bão cũng tàn phá rất là dữ. Trong khi đó, ông Ngô Đình Thế Thảo, một doanh nhân ở Manila, cho biết ông đã trao đổi với người dân địa phương và ai cũng tỏ ra bàng hoàng về thương vong cũng như thiệt hại mà cơn bão gây ra. Đại diện Sứ quán Việt Nam ở Philippines đã có mặt tại nơi bị ảnh hưởng nặng bởi trận siêu bão để giúp cứu trợ các công dân Việt. VOA Việt ngữ đã liên lạc với nhân viên này để tìm hiểu thông tin về số phận của những người Việt bị kẹt ở Tacloban nhưng được yêu cầu liên lạc với vụ báo chí Bộ Ngoại giao, nơi được cho là đầu mối thông tin về các nạn nhân người Việt gặp bão ở Philippines. Trong khi đó, cô Lê Nguyên, một người Mỹ gốc Việt tại California, cho VOA Việt ngữ biết rằng cô lớn lên tại trại tị nạn Palawan ở Philippines trong suốt 13 năm trời, và quốc gia này cũng giống như đất nước thứ hai của cô, nên cô cảm thấy rất buồn trước hậu quả của cơn bão để lại.
Rất là tội cho mấy người đó, bởi vì ở bên Phi đó, họ cũng rất là nghèo. Khi những cái nhà của họ đó thì họ ở gần mấy cái vùng ven biển, thì họ chỉ ở những cái ngôi nhà rất là lụp xụp, thì rất là tội cho họ. Hồi xưa tụi em cũng ở bên Phi và cũng bị bão một lần, thì cảm giác của đó hồi đó là cũng rất là sợ và rất là lo lắng, tại vì không có điện, không có đồ ăn, không có lương thực, không có thuốc men, không có cứu trợ của những người khác. Tụi em bên này cũng rất là xót, bởi vì có một số anh chị em hồi đó bên Phi đó, họ cũng lớn lên và họ cũng sanh ra ở Tacloban.
Từ cuối tuần qua tới nay, nhiều người Việt Nam ở cả trong nước lẫn hải ngoại đã mở các chiến dịch vận động, quyên góp cho các nạn nhân của cơn bão Haiyan ở Philippines. Cô Nguyên cho biết thêm rằng, người Philippines rất là thương lo lắng cho những người tị nạn Việt Nam mới chân ướt chân ráo tới nước họ, nên cô và nhóm bạn của mình đang cố gắng gây quỹ để giúp đỡ các nạn nhân của cơn bão. Tin cho hay, chính phủ Việt Nam hôm 10 tháng 11 đã gửi điện chia buồn tới Philippines và quyết định viện trợ khẩn cấp cho nước này $100,000.
Phần mềm độc hại cản trở giấc mơ nền kinh tế kỹ thuật số của Việt Nam. Lĩnh vực công nghệ thông tin của Việt Nam đã phát triển nhanh chóng trong vòng 10 năm qua và chính phủ đặt nhiều hy vọng vào ngành này trong tương lai, với tham vọng trở thành một trung tâm công nghệ thông tin, gọi tắt là IT, cũng như gia công phần mềm trong vòng một thập kỷ tới. Nhưng theo nhận định của các chuyên gia, Việt Nam cần phải hành động nhiều hơn nữa để giải quyết vấn đề an ninh mạng ở nước này, nếu muốn nắm giữ miếng bánh của nền kinh tế tri thức. Một trở ngại lớn là phần mềm độc hại, còn được biết với tên tiếng Anh là malware, được dùng để làm gián đoạn hoặc phá hoại hệ điều hành máy tính, đánh cắp dữ liệu hoặc tiếp cận các hệ thống máy tính cá nhân. Theo ông Michael Mudd, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông, Sở hữu trí tuệ và Công nghệ thông tin tại Phòng Thương mại Mỹ, Việt Nam luôn nằm trong số 5 nước xuất phát thư rác và phần mềm độc hại hàng đầu thế giới. Ông nói Việt Nam đang đối mặt với đại dịch phần mềm độc hại chủ yếu là bởi vì thiếu nhận thức về vấn đề này.
In the countries which have been involved in IT a bit longer.
Tại các nước phát triển ngành công nghệ thông tin lâu hơn, người ta nhận thức tốt hơn về các chương trình phòng chống virus. Trong khi đó, tại bất kỳ nơi nào ở Việt Nam mà tôi tới, các văn phòng hay những nơi đại loại như thế, hầu như không có máy tính nào, trừ các máy lớn, được bảo vệ bằng các chương trình chống virus.
Theo ông Wahab Yusof, Phó Chủ tịch phụ trách vùng Nam Á của Tập đoàn Phần mềm Máy tính Toàn cầu, McAfee, vấn đề phần mềm độc hại thường mang tính đối phó. Ta không hành động trừ phi ta bị tấn công bằng phần mềm kiểu này.
I think the awareness is definitely increasing.
Tôi nghĩ rằng nhận thức ngày càng cao, nhưng tôi cũng nghĩ rằng vẫn còn tồn tại thái độ đối phó của mọi người. Nhưng nhận thức đã cao hơn. So với Singapore, một quốc gia và cộng đồng nhỏ hơn nhiều, rõ ràng là Việt Nam kém hơn về mặt nhận thức và sự chín muồi, nhưng rõ ràng nhận thức của mọi người đang cao hơn.
Việc sử dụng các phần mềm sao chép lậu là một trong những cách thức chính giúp phần mềm độc hại có thể tiếp cận các hệ thống máy tính. Theo Liên minh Phần mềm Doanh nghiệp có trụ sở ở Mỹ, khoảng 81% máy tính ở Việt Nam sử dụng các phần mềm bị sao chép lậu. Ông Mert nói rằng, các máy tính bị nhiễm virus sử dụng khoảng 20% băng thông có sẵn, gây ra các thiệt hại đáng kể về kinh tế. Các máy tính bị khống chế có thể sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào các máy tính khác. Bà Phạm Hoàng Miên là người đồng sở hữu trang web liệt kê các sự kiện có tên gọi là Hà Nội Grapevine. Tuần trước, trang web này đã ngưng hoạt động một ngày sau khi bị tấn công theo kiểu từ chối dịch vụ, có nghĩa là một số lượng lớn các máy tính bị khống chế tự động đăng nhập vào trang web. Mục đích của các cuộc tấn công như thế này thường là để đánh cắp các thông tin cá nhân. Các hồ sơ cho thấy nhiều máy tính tham gia vụ tấn công này được xác định là ở Việt Nam. Theo ông Yusof từ công ty McAfee, các tác động kinh tế còn dẫn tới các hệ quả trên bình diện quốc gia vì phần mềm độc hại có khả năng vô hiệu hóa cơ sở hạ tầng quốc gia. Ông nêu ví dụ về các máy rút tiền.
Trước đây, chúng tôi nghe nhiều chuyện xảy ra tại châu Âu và Mỹ, nơi các máy rút tiền bị tấn công và ngưng hoạt động, và các nước này đã phải hứng chịu hệ quả từ việc các máy ATM không hoạt động trong vòng 2 tuần. Vì thế, các vấn đề như vậy thực ra có thể khiến nền kinh tế của một nước bị ảnh hưởng.
Ông Mert nói rằng, để xử lý vấn đề này, Việt Nam không cần thêm các nhà khoa học có bằng đại học 4 năm, mà cần đội ngũ thợ công nghệ thông tin có thể bảo trì các hệ thống máy tính một cách đúng đắn để loại bỏ các phần mềm độc hại cài đặt sẵn trong các máy tính. Ông nói rằng để đạt được giấc mơ công nghệ thông tin, giáo dục về an ninh mạng cần phải bắt đầu sớm, thậm chí là bắt đầu ở tuổi đi học, để giúp cho người dân hiểu về giá trị của việc đầu tư vào các chương trình chống virus và phần mềm hợp pháp. Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời, quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Thưa quý thính giả, một phái đoàn cấp cao của Nga đã đến Ai Cập hôm thứ Tư, và các nhà quan sát cho rằng đây là chuyến viếng thăm đánh dấu một sự thay đổi trong các mối quan hệ đồng minh vào lúc những mối căng thẳng giữa Ai Cập và Hoa Kỳ đang gia tăng. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng nếu Ai Cập nới rộng các mối bang giao của họ thì đó là một việc có lợi cho tất cả mọi người. Từ Cairo, thông tin viên Elizabeth Arrot của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Hồng Hoa trình bày sau đây.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu hướng dẫn phái đoàn Nga đến Cairo để tìm cách tăng cường các mối quan hệ kinh tế, chính trị và an ninh. Chuyến viếng thăm diễn ra trong lúc quan hệ giữa Ai Cập với đồng minh lâu đời là Hoa Kỳ dường như đang ở ngã ba đường, với việc Washington cúp viện trợ sau khi quân đội Ai Cập lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi. Việc Ai Cập có thể thay đổi đồng minh đã làm sống lại những ký ức về thời kỳ hoàng kim của mối quan hệ giữa Cairo với Moscow. Quan hệ đồng minh với Nga trong thời chiến tranh lạnh đã mang lại cho Ai Cập một nguồn khí tài quân sự khổng lồ, cùng với sự cải thiện các cơ sở hạ tầng và đập thủy điện Aswan, một dự án giúp cho quốc gia thiếu năng lượng này tăng mạnh sản lượng điện. Nhưng đến năm 1970, Ai Cập đã đổi phe trong lúc đất nước bị chìm ngập trong nợ nần và dưới sự thúc đẩy của Mỹ cho nền hòa bình giữa Ai Cập với Israel. Những mối quan hệ mới với Moscow đã được xây dựng hồi gần đây trong lúc Ai Cập trỗi lên một phong trào mới của chủ nghĩa dân tộc và một số người ở đây cảm thấy bất mãn trước việc nước họ bị xem làm tay sai cho Washington. Bà Mai Waba, nữ phát ngôn viên của tổ chức tranh đấu Ramarot, nói rằng chẳng những Nga mà Trung Quốc và các nước khác cũng có thể trở thành đồng minh của Ai Cập. Bà Waba nói rằng Ai Cập không ngả về bên nào, nhưng những ai tôn trọng ý nguyện của nhân dân Ai Cập sẽ được nhân dân Ai Cập tôn trọng. Mặc dù vậy, sự chia rẽ giữa Cairo với Washington có thể không nghiêm trọng như nhận định của một số người. Washington vẫn duy trì quan hệ hợp tác trong những lĩnh vực then chốt như chống khủng bố và bảo vệ an ninh ở bán đảo Sinai. Hơn thế nữa, theo nhà phân tích chính trị Hisham Kassem, việc nói tới những hợp đồng mua bán vũ khí nhiều tỷ đô la với Nga là một việc không hợp lý vì Ai Cập đã có quá nhiều khí giới.
Nếu một thương vụ như vậy được xúc tiến, và tôi nghĩ rằng nó sẽ không được xúc tiến, thì điều đó có nghĩa là mua vũ khí để cất vào kho, hoàn toàn không có chỗ dùng cho những vũ khí đó.
Ông Kassem cũng bác bỏ những gợi ý về việc Nga thiết lập một căn cứ hải quân ở Ai Cập trong trường hợp Moscow đánh mất hải cảng duy nhất ở địa trung hải của họ ở Syria đang bị chiến tranh tàn phá. Ông Kassem nói rằng ngay cả người Mỹ cũng đã không thể có được một hiệp định như vậy với Ai Cập. Các giới chức Ai Cập cũng tìm cách hạ giảm tầm quan trọng của triển vọng về sự chuyển dịch trong lĩnh vực quan hệ đồng minh. Ngoại trưởng Nabi Fahmy phát biểu như sau.
I see the relations with Russia expanding considerably, being diversified.
Tôi nhận thấy các mối quan hệ với Nga đang phát triển một cách đáng kể và đang được đa dạng hóa bằng mọi cách, nhưng tôi không xem đó là một sự thay thế cho bất kỳ một nước nào cả.
Phân tích gia Hisham Kassem cho rằng đó là một diễn tiến tích cực.
It could be very productive for everybody, including the United States, if Egypt is to play its role in diplomacy again in a situation like the
Syria crisis. Nếu Ai Cập một lần nữa diễn đúng vai của mình trên trường ngoại giao, thì điều đó có thể sẽ rất có ích cho tất cả mọi người, kể cả nước Mỹ. Một tình huống như vụ khủng hoảng ở Syria có thể sẽ được xử lý một cách khôn khéo hơn, chứ không phải như tình trạng như bây giờ, là Ai Cập không được đếm xỉa gì tới và không có khả năng để góp phần giải quyết vấn đề.
Ông Kassem tin rằng việc Ai Cập tăng cường những mối quan hệ khu vực và quốc tế sẽ giúp cho nước này lấy lại vị thế của một nước lớn trong khu vực, của một nước quan trọng và hữu ích.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, các giới chức Iraq nói nhiều vụ tấn công bằng bom nhắm vào người hành hương Shia đã giết chết ít nhất 38 người. Vụ tấn công quy mô nhất hôm nay xảy ra tại Al-Sadiyah, nằm về hướng bắc của thủ đô Baghdad, nơi một kẻ đánh bom tự sát giết chết ít nhất 30 người và làm bị thương 65 người. Trước đó, hai quả bom phát nổ ở phía nam thủ đô Baghdad tại Hafria giết chết 8 người. Cả hai vụ tấn công đều nhắm vào các nhóm người Shia đang cử hành nghi thức lễ Ashura thường niên, tưởng niệm vụ cháu của nhà tiên tri Mohammed, Imam Hussein, bị giết chết vào thế kỷ thứ 7. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về các vụ đánh bom này, nhưng các phần tử Hồi giáo cực đoan Sunni vẫn coi người Shia là những kẻ dị giáo và thường xuyên tấn công các buổi lễ Ashura. Thủ lãnh Hezbollah, nhóm đấu tranh Hồi giáo ở Liban, thề sẽ duy trì các chiến binh của tổ chức ông tại Syria, chừng nào có sự có mặt của họ còn cần thiết. Trong một lần xuất hiện hiếm hoi hôm nay, ông Hassan Nasrallah nói với hàng ngàn người Shia ở Nam Beirut rằng Hezbollah đang tiếp tay bảo vệ nước láng giềng Syria giữa lúc phe nổi dậy tìm cách lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. Cùng với Iran, Syria là một trong các bên chủ yếu hậu thuẫn cho nhóm Hezbollah. Các chiến binh Hezbollah công khai chiến đấu ở Syria từ đầu năm nay và đã đóng một vai trò trong vụ tái chiếm một thị trấn dọc theo biên giới Liban và trong các cuộc giao tranh chống phe nổi dậy chung quanh thủ đô Damascus. Liban đang bị chia rẽ vì cuộc tranh chấp tại Syria. Đa số người Sunni ủng hộ phe đối lập, trong khi phần lớn người Shia hậu thuẫn ông Assad. Các vụ đụng độ vũ trang và các vụ đánh bom đã tràn sang lãnh thổ Liban, kể cả nhiều vụ tấn công gây chết chóc tại Beirut. Báo The New York Times tường trình rằng công ty JP Morgan Chase có trụ sở đặt tại Hoa Kỳ đã bí mật mướn con gái của ông Ôn Gia Bảo, là người mà mãi cho tới gần đây là Thủ tướng Trung Quốc và từng là nhân vật chủ yếu giám sát nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới. Bản tin được loan đi hôm nay giữa lúc chính phủ Hoa Kỳ đang điều tra xem liệu ngân hàng JP Morgan có mướn con cái của các giới chức đầy quyền lực của Trung Quốc để giúp cho công ty chiếm được các hợp đồng làm ăn béo bở với các công ty do nhà nước Trung Quốc sở hữu hay không. Tờ The New York Times nói JP Morgan đã trả 1,8 triệu đô la từ năm 2006 tới năm 2008 cho một doanh nghiệp ít ai biết tới, chỉ có hai nhân viên, Gia Bảo Ôn Như Xuân, ái nữ của ông Ôn Gia Bảo, lúc đó còn làm thủ tướng điều hành. Bà Ôn đã sử dụng tên Lily Chang. Bản tin này nói rằng các giám đốc điều hành của JP Morgan ở Hồng Kông đều biết lý lịch thực sự của bà Lily và dường như đã được hưởng lợi về những sự quen biết của bà. Các giới chức làm việc cho JP Morgan từ chối bình luận về tin này. Chính phủ Trung Quốc và chính phủ Hoa Kỳ cũng không đưa ra phản ứng nào về các bản tin dựa trên một vụ tái xét các tài liệu mật, các văn kiện công khai của Trung Quốc và các cuộc phỏng vấn các giới chức. Một phái đoàn của tổ chức Hội nghị Hồi giáo OIC đã gặp phải các cuộc biểu tình phản đối tại Miến Điện. Tổ chức OIC gồm các bộ trưởng đến từ Ả Rập Xê Út, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Bangladesh, Indonesia, Malaysia và Djibouti đã tới Miến Điện hôm qua để thẩm định tình hình cộng đồng Hồi giáo thiểu số tại nước này, là nhóm có dính líu trong các vụ đụng độ với tín đồ Phật giáo tại bang Rakhine ở miền Tây Miến Điện. Hàng trăm tín đồ Phật giáo, kể cả nhiều tăng sĩ, đã biểu tình bên ngoài phi trường Rangoon. Họ tố cáo OIC là thiên vị cộng đồng Hồi giáo thiểu số tại nước họ. Cuộc biểu tình này diễn ra trong ôn hòa. Tại Hoa Kỳ, Bộ Y tế Hoa Kỳ nói có hơn 100.000 người Mỹ đã chọn kế hoạch chăm sóc sức khỏe qua chương trình Obamacare đã khởi sự hoạt động từ ngày 1 tháng 10. Bộ trưởng Y tế Kathleen Sebelius hôm qua nói rằng vào đầu tháng này, 106.185 người đã hoặc là mua bảo hiểm y tế hoặc đã chọn các kế hoạch chăm sóc sức khỏe mới tuy chưa trả tiền. Con số này chỉ bằng 1/5 của gần 500.000 người mà các giới chức chính phủ Mỹ dự kiến sẽ đăng ký trong tháng đầu tiên từ khi chương trình chăm sóc sức khỏe của Tổng thống Obama khởi sự hoạt động. Sự ủng hộ dành cho Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã xuống tới mức thấp nhất từ trước tới nay theo một cuộc thăm dò mới trên toàn quốc. Cuộc thăm dò do Trường Đại học Quinnipiac nói 54% cử tri Mỹ được hỏi không tán thành thành tích của Tổng thống Obama so với 39% người tán thành.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng điện trung bình 193 năm. Chương trình tiếp theo của chúng tôi, thưa quý vị, sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.